Ngày 28, bây giờ biện tài tổng trì tự tại vô ngại. Cái biện tài tổng trì này đó, khi mình nói tới biện tài đó là mục đích là lợi lạc rồi, lợi lạc người ta rồi. Tổng trì tức là nắm hết tất cả các pháp, không còn gì trở ngại nữa. Cái vô ngại nữa, cái vô ngại này đó phải trong cái, nếu mà công giả thành bậc nó nói đó, cái vô ngại này đó quý vị phải lên tới cái bài củ địa đó, quý vị mới được vô ngại. Củ địa mới vô ngại. Củ địa đó là vô ngại, mục đích là để lợi lạc chúng sanh, mình muốn vào tất cả những chúng sanh mình độ sanh đó là cái tâm mình phải vô ngại. Cái bát địa là tâm nó bất động nhưng mà nó chưa vô ngại nha. Bất động tức là những cái gì không làm động mình được, nhưng mà chẳng hạn như mình thuyết pháp mình vẫn bị chướng. Cái pháp có những chỗ có nhiều khi mình nói không được. Cái vô ngại này đó phải lên tới thiện huệ địa, hay là pháp dân địa nó mới tới vô ngại. Thật ra biện tài tổng trì tự tại vô ngại là nói về cái phương tiện độ sanh tới đạt mức độ nghĩa là cao rồi đó. Thì tới nay mới thực sự độ sanh thật nè. Còn cái gì mà mình chưa được tự tại vô ngại đó thì chưa độ sanh được. Chứ là mới cái an trụ thôi, cái như bất động địa đó, bất động địa cái bát địa Bồ Tát đó, nó là bất động thôi chứ chưa được tự tại vô ngại. Vô biên phương tiện thế gian, khéo hiểu vô biên phương tiện thế gian, cái người mà biện tài vô ngại hay là biện tài tổng trì vô ngại thì tự nhiên à, tất cả những cái thế gian pháp á đều biết hết, mà biết vô lượng vô số vô biên gì đó, tức là bắt đầu là đạo trụ trí sắp thành, mình coi là cần sao hoặc sắp hết á, vô biên phương tiện thế gian. Thì bây giờ tất cả một mình làm cái giúp cho ở ngoài đời đó, giúp cho ngoài đời đó thì bản pháp này là giả, không pháp nào thật hết trơn á. Thành ra khi mà mình áp dụng ngoài đời đó thì áp dụng tùy theo cái nhân duyên mà pháp nó biến hiện, thành thực sự là tùy nhân duyên pháp nó hiện thì không có pháp nào gọi là một đúng một pháp để làm hết á. Thành ra Phật nói ta thuyết pháp 49 năm nay không có nói lời nào trơn, tại vì tất cả thuyết pháp của Phật đó thì là cái phương tiện thôi. Trong kia nó nói là thi thiết ngôn từ để lợi lạc chúng sanh thôi, thực sự nó không có một cái pháp nào rõ ràng làm cái pháp đó. Chúng sanh nào mà có căn tánh như vậy thì Phật thuyết một cái bài kinh này cho nghe để gỡ cái chỗ kẹt của họ, rồi chúng sanh khác có một căn tánh khác là thuyết bài kinh khác, hay nhiều khi hai bài kinh nó nghịch nhau. Thành ra tất cả mà khi Phật nói năng hay là Phật làm cái gì mà độ sanh á, phải nói là đều là cái phương tiện thôi. Thành ra cuối cùng Phật nói một câu rất là hay, ta nào bây giờ chưa hề nói là pháp. Tại vì cái pháp nó thật sự nếu mà làm cái pháp là cái pháp nó dứt khoát, là nó có được nó rõ ràng. Rồi cái pháp phương tiện á thì mình lấy ra mình tập thì có thể tập. Là tại vì phương tiện hợp với người này không hợp người kia. Thành Phật nó không nói một pháp để mình cẩn thận. Mình đi không phải là cái pháp đó sai, nhưng mà phải tập trước rồi mình phải đúng cái trường hợp như vậy hay không, đúng cái căn cơ mà lúc Phật thuyết hay không. Để mình đi thì nó không có trở ngại. Còn nếu mình làm cái căn cơ khác, cái lối mà Phật nhìn cái căn cơ đó Phật thuyết á, thì mình nên chọn bài pháp khác. Bài pháp nào Phật thuyết cho cái căn cơ giống giống như mình tập. Thành ra kinh điển nó vô lượng vô số vô biên, mà thành ra có nhiều cái tông phái, nó phải chọn cái tông phái này trong cái kia là lý do đó đó. Là tại mỗi tông phái nó tùy theo một nó kết hợp với một loại căn cơ. Pháp Phật cái nào cũng hay hết trơn á, nhưng mà mình không biết mà áp dụng, mình áp dụng vô mà không có cần suy ngẫm, không có cần gọi là đặt pháp cái chi này kia đó không? Là như là mình nhiều khi là nó lại làm cho mình không có tiếng. Thầy thấu hiểu vô biên mình thế gian thì cái khi mà tất cả những phương tiện mà lập ra đó thì lúc đó thì nó trong kinh điển nó còn cái danh từ nữa, nó gọi là quyền. Quyền chứ không phải thật, quyền tức là tạm thời. Thành nó nói là đó là quyền trí, thì là cái trí tạm thời nó đưa ra cái đó thôi. Còn cái chân thật trí thì nó khác, thật trí là nó khác. Thật trí nói không được. Thầy Phật là làm cái gì những bài gì là quyền hết trơn á. Bây giờ chẳng hạn như mình nói ra mà mình nói không có đúng phương tiện á, thực sự là cái quyền trí mình cũng thật luôn. Quyền cũng như là quyền xảo á, quyền tạm thời. Nhưng mà có cái năng lực để giúp cho ta được. Thành ra khéo hiểu vô biên phương tiện, tức là vô biên phương tiện đến đạo chủng trí, mình học tập lúc đó tới pháp dân địa rồi, tới pháp dân địa thiện huệ địa rồi là gần thành rồi. Pháp dân địa là địa thứ 10 đó, gần thành rồi thì các phương tiện thế gian đó nó là lấy vô biên. Chúng sanh nào cũng có cái vô ngại tự tại có thể độ được hết. Lời nói thành khẩn chân thật, và cái lời của mình á mà độ sanh á là cái lời thành đúng như thật. Cái lời mà nó gọi là phương tiện rồi mà đúng như thật nghĩa là sao? Thấy nó mâu thuẫn không? Đúng như thật là thật đối với cái thời đó, đối với căn cơ đó. Đúng như thật nghĩa là đúng với căn cơ đó thì cái lời này là như thật, lợi lạc thật, thành khẩn, có cái lòng giúp đỡ người ta thật. Thành ra thực sự đúng như thật, các bản pháp cái thể chất của nó như thật pháp á, cái lời mà như thật pháp á chỉ có cái bát nhã thôi. Nhưng mà khi mà mình dùng cái quyền phương tiện mình nói đó thì cái pháp nào nó cũng là như thật hết trơn á, là như thật trong cái đối tượng đó, trong căn khí đó, trong cái phương tiện đó, cái môi trường đó. Thâm nhập nói lời thành thẩn chân thật, tức là lúc đó Phật nói cái đó thật sự chân thật đó, chứ không phải là không, là tại vì cái lời này là cái lời phương tiện mà giúp đỡ cho người đó thoát được cái trở ngại của cái gì đó. Thâm nhập nghĩa vị tức là thâm nhập được tất cả những cái nghĩa vị trong này, nó dùng cái gì vậy, nghĩa vị tức là cái vị thế của chúng sanh đó. Thì thế chứ là xâm nhập được cái căn cơ, vào được cái căn cơ của chúng sanh đó. Cái khế lý khế cơ đó. À, tức là cái nghĩa vị này tức là cái vị thế của trường hợp của cái người mà nói đó, nó độ được các hữu tình. Thì như mình khi nào mà đúng cái này nè thì mình mới độ được. Thành ra thì cái thuyết pháp mà không có cái cơ nó gọi là nó không phải là thuyết pháp. Người ta gọi là gì đó y theo kinh mà nó nói là tam thế Phật quan á. Y được kinh mà nói mà còn mà cũng là gì? Là tam thế Phật quan phải không? Tam thế Phật quan. Y kinh mà diễn nghĩa là tam thế Phật quan, mà ly kinh nhất lự tức là ma thuyết rồi sao nói. À, y kinh cũng bị tổ này, mà ly kinh cũng bị tổ này thì sao nói? Tại y kinh nhưng mà anh nói cái lý thuyết cơ thì mà anh bắt nói cho người này nghe, tôi anh nói tập rồi không phải người này mà người khác, cái người này cân cơ khác thì nó sẽ quan cái Phật rồi. Còn ly kinh nhất lự tức là ma thuyết, còn ly kinh nhất lự mà không có căn cứ mà nói theo mình. Nếu còn nó tầm bậy nữa, nó đại bậy nữa. Còn cái kia cái đầu á, y kinh nhất tự mà tam thế Phật quan là tại vì y kinh, nhưng mà tại vì những cái là không đúng nghĩa vị, nên là không đúng cái lý cái cơ, thành ra là tam thế Phật quan nói quan Phật. Nếu trường hợp này mà ông Phật xuất hiện ông sẽ nói khác. Còn ly kinh nhất tự là ma thuyết á, tức là mình nói theo mình, nói theo mình nó còn đại bậy nữa. Ông Phật không nói vậy, còn dính một cái cơ này, dính cái cơ kia rồi, còn mình nói không dính cơ nào trơn á. Mọi các hữu tình, nhà vậy mà đó là nó diễn nói pháp vô tướng. Vậy nó chẳng thấp vô tướng, vô gì chẳng thói buộc, chẳng giải thoát, không cách phân biệt sao là điên đảo. Thì khi mà cái pháp mà mình nói cái pháp vô tướng, vô gì chẳng chấp trước, chẳng tiền phược. Dạ, do hoa văn á, là cái pháp mình thuộc pháp đại thừa. Vô tướng, là trong cái ba giờ thứ môn là mày học kỳ rồi đó, không vô tướng vô tác. Cái vô gì nó tức là vô tác á, chẳng thói buộc. Cho một là tiền phược này là mấy cái chữ mà tiền phược buộc, tiền phược này là mấy cái tử thuộc vào pháp nguyên thủy. Tiền phược nó là tham sân si, nó trói buộc mình phải không? Cái hoạch nghiệp mình nó trói buộc mình, thành nó đối với nguyên thủy là làm sao luyện cái giác thôi. Cái nhũ thụ tình á, họ không có luyện, họ luyện cái giác thôi. Thành nên nói là do tham sân si, do các phiền não, do các nghiệp quả, do các nhiều minh nó trói buộc mình trong sinh tử luân hồi. Thành chữ tiền phược này là cái chữ dùng của nguyên thủy. Nhưng mà ta nói là cái lối tu của đại thừa là tu cả pháp nguyên thủy, tức là đại thừa nó vẫn tu cái giác, đồng thời nó tu thêm cái nhũ thụ tình nữa, thì nó khó hơn. Chẳng giải thoát không cắt phân biệt. Chẳng giải thoát này nè, chẳng giải thoát này là cái từ ngữ của nguyên đại thừa chứ nguyên thủy nó không có cái này. Mặc dù trong này nó để chẳng trói buộc, chỉ nói cái pháp mà chẳng trói buộc đó là đương nhiên là phải mình nói là đại thừa nó tu là phải có tu của pháp nguyên thủy trong, là giải trừ các phiền phuộc. Thành ra nó là pháp chẳng trói buộc, chẳng giải thoát này đó, hay là không nguyên thủy, tại nguyên thủy hay pháp đại thừa nói là hồi nào bây giờ mình bỏ thể là giải thoát rồi, chứ không có pháp nào giải thoát mình hết trơn. Tại mình có cái Phật tánh, bằng thể mình nằm trong cái giải thoát rồi, mình còn tìm giải thoát ở đâu nữa? Như chỗ này hoài, nếu mày nói giờ mà tự mình giải thoát, còn tìm giải thoát chỗ nào nữa? Tại cái gì đó, thành ra chỗ này thành vấn đề mà mình đã giải thoát rồi, thành ra cái chữ mà trong kinh Tứ Diệu Nhân Chương á, nó cúng dường một cái vị mà mình có phước đức là nghĩa là còn hơn Phật nữa đó, là vị đó là vị gì? Cái gì đó là vô chứng vô đắc, quên sạch hết nè. Rồi cúng dường từ A-la-hán cũng lên tới Phật là cái báo vô lượng rồi, nhưng mà Phật còn thua một cái gì, nhưng cúng dường vị này là vị mà vô tu vô chứng vô đắc. Trong kinh Chữ Thâm Dương nó nói vậy đó, cái gì đó là phước đường tối thượng. Này cái vậy thì nó chẳng giải thoát á, và cái giáo lý của đại thừa nó nói hồi nào bây giờ mình nằm trong cái giải thoát rồi, mình đã có Phật tánh rồi, thì cái chỗ nào nó là ràng buộc giải thoát rồi mình phải tìm nữa. Thành ra nó là giáo lý trong này đó, chẳng giải thoát này là chỉ có cái chữ này là nó là vô chứng vô đắc á. Mình đã giải thoát rồi đâu còn phải chứng cái giải thoát nữa, đâu đắc cái giải thoát nữa. Thì cái này đó chỉ có trong giáo lý của bên đại thừa thôi. Đây quan niệm đại thừa nó nói là cái Phật tánh thường trụ. Hồi nào tới giờ là mình sống trong Phật tánh á, không cắt phân biệt. Không cắt phân biệt này đó là đa số là đại thừa dùng. Tiểu thừa thì nó không nói cái chữ phân biệt nhiều, nó không có nói nhiều. Khi mà đại tiểu thừa thì nó dùng vẫn dùng cái lục thức, cái thứ sáu nó nói chữ phân biệt và nó nhiếp phục cái lục thức. Nhưng mà cái không phân biệt này đó là vô phân biệt trí này là cái chữ đại thừa dùng rất là nhiều. Sa lìa điên đảo này là cái chữ xài chung cho hai bên đại thừa và nguyên thủy. Chẳng hạn như bên nguyên thủy đó, bên thủy đó, đầu tiên nó dùng cái tứ niệm xứ để nó tránh bốn cái điên đảo, chấp tịnh chấp bất tịnh nè, chấp tịnh tịnh cho là bất tịnh, khổ cho là lạc. Thành ra nó quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, vô thường mà cho là thường, nó tâm vô thường, nó pháp vô ngã mà cho là ngã. Thành ra cái này nó là điên đảo, thành ra đầu tiên ví dụ vô học cái pháp á, cái gì phải học bốn tứ năm xứ này để thấy cái pháp thế gian đó, nó tập nên mình có theo, nó là xa lìa những điên đảo. Thì cái điên đảo đó là cái điên đảo theo cái nhìn của Nguyên Thủy, còn bao cái nhìn của Đại Thừa thì nó cũng có những loại điên đảo của Đại Thừa, nhưng mà đại khái cái điên đảo của Nguyên Thủy nó nhìn trúng chứ không phải nhìn sai. Thành ra đoạn Đại Thừa vẫn nhìn cái thế tục đế đó, bốn chữ đó, mà nó nhìn qua thánh nghĩa đế đó, thì nó nhìn ra như nhìn cái niết bàn, nó tập tánh á, nó nhìn là thường là ngã tình, cái tướng của niết bàn tướng là ngã tình, nhưng cái tướng của thế tục đế đó là cái tướng đó là bốn cái tướng của tướng điện xứ điện đạo. Thành điện đạo của bên Đại Thừa đó nó có hai lối nhìn. Cái lối Đại Thừa là vào thế gian pháp để mà hành Phật pháp, nên phải biết thế gian pháp, phải biết thế gian pháp, nhưng mà không điên đảo trong thế gian pháp thì mình vào thế gian pháp thì mình dễ tự tại, rồi mình biết cái xuất thế gian pháp để mình an trú được trong Phật tánh đó, nó không có trở ngại, phải biết được. Thành ra khi vào Phật pháp đó, phải biết cái tánh thường lạc ngã tịnh của Phật tánh, rồi khi vào của thế gian pháp đó, phải biết được cái tánh của thế gian pháp đó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Thành ra cái điên đảo của Đại Thừa nó có hai tướng, tại vì nó có hai cái thể mình vào, cái thể tánh không và một cái thể đại bi. Đa số những cái chánh pháp này là vô tướng, vô vi, chẳng trái buộc, chẳng phiền não, sanh điên đảo, là nói chung là giảng cái pháp Đại Thừa, với những thọ dụng đều chẳng chấp lấy, dạo khắp các cõi Phật, cái đó chấp lấy nè, cái thọ dụng đều chấp lấy này thì hoàn toàn cái này đó, và cái loại này nó là cái pháp Đại Thừa hết. Sau Đại Thừa nó là vô trước không có dính mắc lại, nó không có tướng năng, không có tướng sở, luôn luôn họ nói vậy. Thường thường mình thọ đó mà bắt là thọ tướng năng là mình nè, năng là mình nè, cái gì mình suy nghĩ ra mình chấp lấy cái đó, cái sở là cái gì ở ngoài, thì đối với cái kia là vô năng, vô sở, vô thủ, vô xả, thế tự vô thủ, vô xả. Thành ra nói chung á là vô trước, hay mà cái vô trước á là tình trạng đạt được á, là bắt đầu là từ cái địa thứ mấy mới đạt được, bắt đầu từ địa thứ 9 mới đạt được. Thành ra đạt được cái tâm không dính mắc. Không dính mắc có nghĩa là sao? Không dính mắc không có nghĩa là không. Chẳng hạn như tôi có cái máy thâu này, nhưng mà cái tâm tôi không dính mắc nó, tức là không có trước, không có kẹt vô chắc, tức là không có dính vô nó. Không có nghĩa là không có nó nha. Bây giờ nhớ phân biệt á, bây giờ nó là vô trước là không là tập, vô trước là có nhưng mà không có dính vô, thì nó gọi là chẳng chấp trước. Mà khi mà có mà không dính vô đó thì mới độ sanh được. Còn không có cái gì mà không dính vô không có độ sanh được. Không có cái gì là độ sanh, không dính vô thì được thôi, thì ngon rồi, nhưng không có cái gì đó thì không độ sanh được. Thành ra có mà không dính mắc gì đó thì độ sanh mới được, thì mới vào thế gian pháp mới tự tại được, vào khắp các cõi Phật, thì lúc đó mới vào khắp các cõi Phật nè. Nhưng mà khi nhờ cái gì đó không có dính mắc đó, nên không có tâm là không ưa, không chán, cũng chẳng có ý tưởng mong cầu hay chẳng mong cầu, thì lúc đó cái tâm của họ không có dính mắc nữa đó. Thì dính mắc thì mới đặt ra phân biệt cái này đẹp, cái này xấu, cái tâm mới thanh ra thích là không thích, ưa là chán, cầu được cái này hay là không cầu cái này, những do những cái đó, cũng chẳng có ý tưởng ta người thù ghét. Thì toàn bộ những cái này đó là một cái hệ quả, một cái tâm chẳng dính mắc. Vì sao vậy? Các vị Bồ Tát đó đối với hết thảy chúng sanh có tâm đại từ đại bi lợi ích, bỏ lìa hết thảy chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dùng vô ngại huệ hiểu pháp như. Thì bây giờ thì muốn tập cái được vô trước này nè, vô trước vô chấp này nè, thì bây giờ phải có đầy đủ những cái này nè, thì tự nhiên cái vô trước đó nó có à. Nó vì sao vậy? Nó là vì sao mà các vị Bồ Tát đó nó chẳng có ý tưởng mong cầu không chán gì đó, là các vị Bồ Tát này nó đã thành tựu những cái sau đây nè, có tâm đại bi lợi ích, tức là phải tập cái đại bi, tức là phải tập Bồ Đề Tâm, tập về Bồ Đề Tâm cho đại bi tâm nó sanh ra. Khi đại tâm bi tâm ra rồi đó thì bắt đầu phải tập cái pháp là lìa bỏ hết phải các chấp trước, thấy các pháp đều là hư vọng hết, mình phải quán các pháp nó là giả, là không thật, là do y tha khởi, để cho mình đừng có dính mắc vô nữa. Thì ta phải tập cái quán lý, quán nhìn cái pháp, có cái pháp nhãn nhìn vô cái pháp, thấy được cái chân lý của pháp, thì khi thấy được chân lý của pháp rồi cái tâm mình không có dính vô. Cái Đại Thừa nhìn cái thấy chân lý của pháp, nó nhìn theo pháp giả, còn cái Nguyên Thủy á, nó xa lìa pháp chứ không phải nó dính, thành nó nhìn cái pháp thành khổ, nó nhìn cái pháp thành khổ và vô thường, nên nó xa lìa luôn. Vô thường lấy vô nó mất là lấy làm chi. Còn cái này cái giả là tôi giả, nhưng thành ra như tôi nhìn gương thấy giả nhưng tôi vẫn nhìn, mà tôi biết nó giả nên tôi không có dính. Còn bên Nguyên Thủy á, thì nó nhìn cái pháp thành khổ, thành pháp vô thường và bất tịnh ha, để bắt đầu nó để làm chi, để nó xả ly luôn, nó xả ly. Còn bên Đại Thừa đó không được học hạnh xả ly, mà phải học cái hạnh là không dính mắc, chỉ có cái pháp quá, cái pháp là giả thôi, học cái tánh y ra khỏi, hay là nói khi thay đổi giống như cái vô ngã vậy đó, bỏ liền hết thải chấp trước. Tức là quý vị mà muốn cái đạt được những cái mà không chán, không ghét, không mong cầu, mong cầu đó, thì quý vị phải tập thứ nhất Bát Bồ Đề Tâm, tập thành được cái đại tâm cho thành theo những cái pháp mà bên Đại Tạng nó dạy đó, nó dạy gặp cái Bồ Đề Tâm, cái bi tâm nó thành rồi đó, thì lúc đó nó mới tập quán cái lý. Các Phật thế gian bản cách tụ tán đều do nhân duyên nó phát sanh, không có thật thể, nó là hư vọng phân biệt mà thành. Những cái lý đó rồi cái định lực ăn phí cái lý là hai cái thứ hai, để nó sanh ra những cái ở trên đó, tức là đối với các pháp không ưa không chán, chẳng có ý tưởng mong cầu, chẳng mong cầu, chẳng ý tưởng ta người thù ghét vân vân. Và bây giờ khi mà thành tựu được cái bỏ liền hết chấp trước đó, nó mới thành tựu vô lượng công đức. Lúc đó mình sẽ làm bao nhiêu công đức thì bao nhiêu công đức đó, thì công đức là cái chỗ mà đại bi nó có sẵn cái chỗ nương tựa để nó bắt sanh cái việc lợi lạc người ta. Thành ra trên cái đường một đắc đạo sở dĩ mà không có chán là phải tập luôn để thành tựu vô lượng công đức. Hay rồi dùng vô ngại huệ hiểu pháp như vô ngại huệ này đó là cái trạng thái, là cái huệ để mà vô ngại tự tại độ sanh. Nó gọi nó thành ra nó là cái vô ngại huệ là cái huệ của anh là diệm huệ địa ở thiện huệ địa tới lệnh thứ 9. Các Bồ Tát phải luôn luôn có cái tâm dùng trí tuệ mình độ sanh mới được, chứ không phải là như A La Hán là người hồi cái phái an lạc nhập niết bàn, tuyệt đối cái đó là Bồ Tát không được tập. Thành ra luôn luôn á chẳng có ý tưởng ta người thù ghét này kia, là vào các cõi Phật này kia đó để mà độ sanh đó, là bắt buộc phải tập được cái vô ngại huệ hiểu pháp như nè. Vô ngại huệ tức là một loại trí huệ, nó gọi là nó thuộc về hậu đắc trí á, nó sanh ra đủ loại cái phương tiện lợi lạc chúng sanh, trong đó có cả cái phương tiện lợi lạc cho chính mình luôn, tức là cái phương tiện lợi lạc cái phương tiện mà thấy được cái tánh không. Thành vô ngại huệ là thấy luôn cả tánh không, thấy luôn cả tánh có mà tự tại trong tổng, nó gọi là vô ngại huệ hiểu pháp như pháp nào mà bản thể nó như vậy đó, nó đúng như cái chân lý như vậy đó, khéo biết âm thanh. Hay bây giờ cái hành thứ hai, bây giờ khi mà tu độ sanh á thì phải biết được các phương tiện độ sanh, khéo biết âm thanh nè, biết dùng tất cả những ngôn ngữ, biết dùng tất cả ngôn ngữ, biết ngôn ngữ lời lạc chúng sanh sao, lúc nào phải dùng cái lời cay đắng, lúc nào phải dùng cái lời ngọt, đó là khéo léo phương tiện thiện xảo mà dùng. Rồi đồng thời phải biết là cái âm thanh đó mình nói ra đó ha, nó bản thể là như ăn như hưởng thôi, nó không có thật. Đây khi mình hiểu được âm thanh như vậy đó thì người ta chửi mắng mình không có buồn, chửi mắng nó là vô thường như tiếng gian mà nó không có, thì thấy được cái âm thanh đó là cái phương tiện lợi lạc, mà cũng thấy âm thanh là cái tương phương tiện của bát nhã, thì thấy như vậy đó thì lúc đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, hay là thanh tức thì không, không tức thì thanh, thì lúc đó đó tinh thần bát nhã mình đi chung, thì vô đó mới vô ngài tự tại được. Rồi tất cả các pháp đó, các pháp phương tiện đó, khổ tập diệt đạo đó, thấy được luôn cái rõ ràng, khéo biết âm thanh, khéo biết về phương tiện khổ tập diệt đạo. Tức là lúc nào dùng cái pháp tập dạy người ta, lúc nào là pháp diệt dạy người ta, mà lúc là pháp diệt dạy người ta vẫn biết cái pháp diệt này bản thể nó không thật, thì mới là khéo biết. Con đồ Bồ Tát là vậy, cái pháp diệt nó là vô tánh, nhưng mà căn khí này phải dùng pháp diệt này, khéo dùng pháp tập dạy người ta, nhưng mà luôn luôn trong tâm biết là cái tập nó cũng là do nhân duyên nó quỳ ập là không thật, thì nó gọi là khéo biết cái phương tiện. Còn cái vậy là hán á, tập là một pháp có thật, diệt là một pháp có thật, tứ đế là một pháp có thật. Thành ra mình muốn vào cái con đường này nó là vô ngại tự tại, hay là chẳng bị chấp lấy á, dạo các cõi Phật mà chẳng chấp lấy á, thì phải tập vừa đại bi mà vừa bát nhã đi chung. Hai tháng nay thành nó dạy mình lên tu đại bi trước nè, rồi có trước thành tựu vô lượng công đức, tức là mình phải luôn luôn làm công đức hoài không có mỏi mệt, chứ không phải là chỉ tu thiền định không. Rồi khi mà cái đó vừa tu dạy bi vừa tu công đức vân 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 đó, rồi khéo biết âm thanh, khéo biết phương tiện, chẳng ưa bàn luận việc đời, chỉ thích chánh luận. Cái này là quý vị là mình quý vị là những người xuất gia đó, cái chuyện này là phải tập được trời cánh đó, thấy quý vị bàn luận việc đời nhiều lắm. Cái đó mới không mới thì không sao, nhưng mà từ từ phải tập tánh, tại vì nó không lợi, cũng như là trong cái ngũ giới mình nó là giới y ngữ đó. Yeah. Chứ ngữ là nói những chuyện mà nó không lợi lạc cho ai, thì trên vấn đề mà ngũ giới đã phạm rồi. Chứ hạn như mà ngồi đây bàn nó không biết giờ bên Mỹ bên Tây không biết giờ nó đang làm cái gì đó, ví dụ gì đó, thì cái ngũ giới là phạm nhà phải giới y ngữ, chứ nó dối. Yeah, nó có chuyện nó không có lợi lạc gì hết, chứ nó có chuyện gọi là tào lao, bàn nó chuyện là bà ba bán bánh bò hay gì thế cái là chuyện đó. Thì cái giới đó nó làm giới, nó không có lợi ích, nó không có lợi lạc phải không, thì thuộc về cái giới y ngữ. Nó nhím trong những nó một phần trong những nó giới, cái giới đó là sao khó nhẹ nhất không cái loại giới, tại vì nó có cái là nó tốt thì giờ Phật đặt cho mình cái muốn học, muốn mình làm cái gì cũng là thiện pháp, nhưng như nó tốt thành nó không có lợi lạc, thì nó sao mà được nói chi là nó tốt. Tại trong này nè, còn cái chẳng hạn như mà cái giới của Bồ Tát á, là con cái là muốn luôn luôn là chúng sanh, nên chẳng chẳng nên là mà là bàn luận cái việc của ngoài đời, cái việc nó không có lợi lạc gì. Mà nếu chẳng hạn như cái gì mà cần thiết để mà có thể là khai mở trí tuệ mình, hay là khai mở phương nguyện quyền sáu của mình á, cái là chánh luận á, luận của đại thừa, luận này là luận của đại thừa, luận đại thừa nó đi vào ba cái tụ đó, lợi lạc thiện pháp, lợi lạc thế giới của mình, lợi lạc cho chúng sanh, thì nó thuộc về chánh luận. Thì lúc đó mình đúng là nên đặt thảo cho tới nơi tới chốn, rõ ràng. Còn những chuyện nào mà ngoài cái ba cái này nè, ngoài ba cái này đó, nó gọi là những cái chuyện mà tào lao ngoài đời dẹp. Yeah. Đó là bây giờ đây là nó nói về tất cả là các Bồ Tát, cái lợi lạc của Bồ Tát, cái gọi là cái năng lực của Bồ Tát đó, nó đầu tiên thiền định quyền, thiền định quay đức gì vân vân, các trí tuệ gì bắt chánh đạo vân vân, cái quay đức của Bồ Tát đó, nó nói về chánh pháp, nó qua tác mình, các Bồ Tát anh đó là viên mãn đầy đủ hết.
Đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thân Phật đại.